Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 95, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, thời gian tháng 12 năm 1984, chuyển ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, giáo duyệt Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 173. Thánh Trung Thánh Giả, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, Nhập Thánh Vực Nhi Vị Ưu, Duy Phật Cư Cực Quả, Thị Thánh Nhi Hữu Thánh Giả. Trong sự giáo học của Đức Phật, trước hết, chúng ta phải hiểu rõ Phật giáo là nền giáo dục của Đức Phật. Có khá nhiều chỗ hết sức tương tự với cách giáo học hiện thời trong nền giáo dục của chúng ta. Chỉ là danh xưng khác nhau, trên thực tế chẳng có gì khác biệt. Trong Phật Pháp chia ra Đại Thừa và Tiểu Thừa, giống như trong giáo dục hiện tại chia ra Tiểu Học, Trung Học và Đại Học. Thanh Văn là Tiểu Học, Duyên Giác như Trung Học, Bồ Tát như Đại Học, chia thành ba giai đoạn. Nhưng tốt nghiệp Tiểu Học trong Phật Pháp có trình độ khá cao. Cái được Phật Pháp truy cầu là trí huệ tối cao, tối viên mãn. Trong Kinh Phật gọi trí huệ ấy là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là tiếng Phạn dịch âm, có nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong câu này cũng chia thành ba giai đoạn. Thứ nhất là chánh giác. Người đạt chánh giác đã tu học xong Tiểu Thừa, được gọi là chứng đắc địa vị A-la-hán. A-la-hán có một ý nghĩa là vô học. Vô học nghĩa là vị ấy đã học xong hết những thứ cần học, chẳng còn học nữa. Đã tốt nghiệp chương trình học nên vô học. Phật Pháp có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chứng đắc chánh giác là A-la-hán. Phật Pháp thừa nhận chúng sanh trong thế gian có giác, chẳng thể nói là không giác ngộ. Trong thế gian hiện thời, những khoa học gia, triết học gia, nhà tôn giáo đối với vũ trụ và nhân sinh đã có sự giác ngộ kha khá. Tuy đã giác nhưng chẳng thể coi là chánh, chưa thể coi là chánh giác được. Trong tiêu chuẩn chánh giác của Phật Pháp, điều kiện thứ nhất là phải có sự giác ngộ kha khá đối với vũ trụ nhân sinh. Điều kiện thứ hai là phải đoạn phiền não. Quý vị quả thật có thể đoạn các duyên tham sân si mạng, thật sự phù hợp với tiêu chuẩn giác chánh tịnh mới gọi là chánh giác. Do vậy, A-la-hán đã đạt tới mục tiêu này. Đức Phật giảng nhiều hiện tượng trong vũ trụ. Chúng ta có thể lý giải, Nhưng còn có nhiều hiện tượng mà với năng lực hiện thời chúng ta vẫn chưa thể đạt được. Thậm chí tư tưởng, học thuật, khoa học kỹ thuật của chúng ta đều chẳng đạt được. Nhưng chẳng thể nói là chúng không tồn tại. Ví dụ như người Ấn Độ nói lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi chẳng phải là quan niệm riêng của Phật giáo. Tại Ấn Độ vào thời cổ, Bà La Môn giáo, Số Luận, Du Già, Yoga, Ngoại Đạo đều nói tới chuyện việc này. Nói cách khác, trước Thích Ca Mâu Ni Phật, người Ấn Độ đã nói tới lục đạo luân hồi. Hơn nữa, còn có nhiều nhà tôn giáo năng lực tu hành thật sự có thể đạt đến sắc giới thiên và vô sắc giới thiên. Những tôn giáo cao cấp Ấn Độ có thể lý giải tình hình trong lục đạo rất rõ ràng. Họ biết những sự thật ấy rất rõ ràng, nhưng rốt cuộc vì sao sanh ra chuyện ấy? Con người có thể vượt thoát lục đạo hay chăng? Họ chẳng có cách nào. Đó gọi là biết chuyện đương nhiên, nhưng chẳng biết cội nguồn. Chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật mới giải quyết vấn đề này cho chúng ta. Nguyên nhân căn bản của lục đạo luân hồi là do mê mất chính mình nên mới có hiện tượng ấy. Mê gì? Mê mất vô tượng chánh đẳng chánh giác của chính mình. Đức Phật cho chúng ta biết, hết thảy chúng sanh ai nấy đều có vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói cách khác, trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, tài nghệ viên mãn, hết thảy chúng sanh đều bình đẳng. Vì sao nay quý vị bị mất? Do quý vị mê mất chính mình. Phật Pháp chẳng nói quý vị mê bên ngoài, mà là mê mất tự tánh của chính mình. Nên hiện tượng này biến thành hiện tượng lục đạo luân hồi. Nếu quý vị thật sự giác ngộ, tìm luân hồi trọn chẳng thể được, còn có lục đạo ở đâu nữa? Đây là vấn đề mê hay giác. Mê thì giống như chúng ta nằm mộng. Cổ nhân cũng nói, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Quý vị tỉnh giấc, còn có mộng ở chỗ nào? Tìm cũng tìm chẳng được. Khi chúng ta mê, bèn như nằm mộng, có lục đạo luân hồi, có chuyện này, chẳng phải là không có, thật sự có, tùy có, nó chẳng phải là thật, giống như chúng ta nằm mộng, nhưng trong mộng, quý vị chẳng biết là đang nằm mộng, cứ ngỡ mộng là cảnh thật, chẳng biết đó là giả, là hư vọng. Tới khi tỉnh giấc, mới biết những cảnh mộng ấy đều là giả. Nếu trong mộng hiểu được chính mình đang nằm mộng, giấc mộng ấy nhất định rất thú vị, nhất định rất tự tại. Do vậy, Phật Pháp nói Phật, Bồ Tát, Du Hí, Thần Thông trên thế gian. Vì sao? Các ngài biết chính mình đang nằm mộng. Chúng ta nằm mộng mà chẳng biết mình đang nằm mộng. Các ngài biết chính mình đang nằm mộng. Vì thế, tâm tình và cảnh giới của chúng ta hoàn toàn khác hẳn. Đó là nói về giai đoạn thứ nhất, tức chánh giác. Có thể nói A-la-hán là một danh xưng học vị của bậc chánh giác, giống như hiện thời chúng ta nói tới học sĩ, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, Bồ-Tát giống như thạc sĩ, Phật giống như tiến sĩ, học vị tối cao. Chánh đẳng, chánh giác là Bồ-Tát, đẳng là bằng Phật, nhưng vẫn chưa phải là Phật. Nói cách khác, rất gần với viên mãn, nhưng vẫn chưa đạt đến viên mãn thật sự. Đạt tới rốt ráo viên mãn sẽ là vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoàn toàn chẳng mê, đấy là Phật. Ba danh hiệu này giống như ba danh hiệu học vị. Vì thế, Đức Phật dạy chúng ta, ai nấy đều có thể thành Phật. Ngài lại còn nói rất minh bạch như trong Hoa Nghiêm và Viên Giác đã nói, hết thảy chúng sanh vốn đã là Phật, vốn là Phật, vốn đích xác là Phật. Chỉ cần quý vị chẳng mê, quý vị là Phật, quý vị tuy mê nhưng mê vẫn là Phật, vì mê là giả chẳng phải thật, giác là thật. Nếu là thật sẽ vĩnh viễn chẳng mất đi, giả thì chắc chắn có thể bỏ đi. Vì thế trước hết chúng ta phải kiến lập tín tâm nơi đây, chính mình chắc chắn có thể thành tựu. Chỗ khác nhau giữa Phật Pháp và các tôn giáo khác là Phật Pháp nói đến tín thì thứ nhất là tin vào chính mình. Kiến lập lòng tự tin kiên cường, tín tâm theo lý tánh. Đã tự tin rồi thì sẽ tin tưởng Phật, tin tưởng Bồ Tát, tin tưởng Thầy có thể giúp đỡ mình. Nếu chúng ta đánh mất lòng tin vào chính mình, dẫu Phật, Bồ Tát thần thông lớn tới đâu, trí huệ cao tới đâu đi nữa, vẫn chẳng thể giúp đỡ. Phật, Bồ Tát có thể giúp đỡ ai? Giúp kẻ có lòng tự tin. Người ấy thật sự tin tưởng chính mình có thể thành Phật, tin tưởng chính mình có thể tiêu nghiệp chướng. Do vậy, đầu tiên nhất định là chính mình phải kiến lập tín tâm. Chúng ta gọi A-la-hán là thánh nhân. Bồ Tát cao hơn A-la-hán một cấp, đương nhiên càng là thánh nhân. Phật là tối cao, được xưng tụng là Thánh Trung Chi Thánh do ý nghĩa này. Trong phần trên đã tán thán Ngài là Thiên Trung Chi Thiên. Ở đây, tán thán Phật là bậc thánh của các thánh. Tuy chúng ta gọi Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát là thánh nhân, các ngài chưa hoàn toàn đạt đến địa vị viên mãn rốt ráo. Chỉ có Phật mới viên mãn rốt ráo. Vì thế thì thánh chi hữu thánh. Những lời khen ngợi này đều dành cho Thích Ca Mâu Ni Phật, nhằm để xưng hô với Ngài. Tức Thích Ca giả, quá khứ, vị lai, tu tiêu mổ Phật. Trong Kinh Phật, nếu nói tới Đức Phật khác, nhất định là nói tới quá khứ Phật hoặc vị lai Phật. Chẳng hạn như chúng ta nói đến Di Lặc Bồ Tát, bèn gọi Ngài là đương lai hạ sanh Phật. Ngài là vị lai Phật, hiện nay vẫn còn là Bồ Tát, vẫn chưa thành Phật. Nếu trong kinh chẳng nói quá khứ vị lai, thì hễ chỉ nói Phật thì tức là nói Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thầy căn bản của chúng ta. Vì nền giáo dục và sự giáo học Phật Pháp lúc thoạt đầu do Ngài khởi xướng, Ngài là người khởi xướng, sáng lập Phật giáo. Thích Ca kiến tọa đạo tràng, nhất độ chi trung, vô nhị Phật cố. Dụ như tiền triều đế chủ, tu xưng quốc hiệu, đương kim thiên tử, trực viết chí tôn, diệt dĩ nhất quốc chi trung, vô nhị chủ cố. Thị tri đơn ngôn Phật giả, tức tất đạt sở thành hiền kiếp đệ tứ Phật giả. Ý nghĩa này rất rõ ràng. Đại sư dùng tỷ dụ để giảng rõ. Nhờ vào công cụ khoa học, chúng ta biết vũ trụ to lớn phi thường, nhưng vẫn chẳng rộng lớn, viên mãn như trong Kinh Phật đã nói. Khoa học đã chứng thực đích xác một phần. Tối thiểu là đối với tam thiên đại thiên thế giới như Đức Phật đã dạy. Các nhà khoa học đã đồng ý. Nói vô lượng vô biên thế giới thì các nhà khoa học còn chưa chứng thực được. Địa bàn giáo hóa của một vị Phật là một đại vũ trụ. Đấy chẳng phải là quả địa cầu này. Địa cầu chỉ là một cứ điểm trong khu vực giáo hóa của Đức Phật mà thôi. Trong Phật Pháp, khu vực giáo hóa to lớn ấy được gọi là đại thiên thế giới. Một đại thiên thế giới có 10 ức ngân hà hệ. Một ngân hà hệ là một đơn vị thế giới. 1.000 đơn vị thế giới là một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Do đại thiên thế giới có 3 thứ thiên, tức là tiểu thiên, trung thiên và đại thiên, nên trong Phật Pháp thường nói là tam thiên đại thiên thế giới. Trí huệ và năng lực của Phật vô cùng lớn, chúng ta chẳng thể nào tưởng tượng được. Chúng ta nói thần thông thì thần thông là năng lực. Thông là thông đạt chẳng chướng ngại, bất luận trí huệ, đức năng hay tài nghệ đều chẳng bị chướng ngại. Nói cách khác, Phật đa tài, đa nghệ, điều gì cũng biết, điều gì cũng đều có thể. Thần là vượt khỏi sự hiểu biết thông thường của chúng ta. Những gì chúng ta không thể tưởng tượng, Ngài đều biết, đều có thể làm được, nên gọi là thần thông. Khu vực giáo hóa của Phật là một đại thiên thế giới. Chúng sanh nơi này cơ duyên chín mùi, Ngài bèn đến nơi đây. Chúng ta trong cõi này chẳng chịu tiếp nhận nghe lời, Thầy bèn bỏ đi sang dạy bên thế giới khác. Thân Phật không chỉ là một thân, Ngài có thể phân thân. Phần thân nói theo khoa học cũng là một chuyện có thể được, nhưng hiện thời chúng ta chẳng biết cách làm. Những năng lực này của Phật do đâu mà có? Do định công, tức công phu định lực mà có. Trong phẩm Như Lai xuất hiện của Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Nói cách khác, hết thảy chúng sanh vốn đều là Phật, nay vì sao biến thành chúng sanh? Vì sao trí huệ, đức tướng, năng lực của quý vị thấy đều bị mất? Đảng dĩ vọng tưởng, chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Đức Phật chỉ nói tới một nhân tố quan trọng, đó là vọng tưởng, chấp trước. Vọng tưởng, phân biệt chấp trước là gốc bệnh của chúng sanh. Nếu hoàn toàn không có vọng tưởng, phân biệt chấp trước, tâm của quý vị là toàn thể vũ trụ hợp thành một, không có giới hạn. Năng lực trí huệ vốn sẵn có, chẳng do học được từ bên ngoài. Một đời Đức Phật dạy học 49 năm, giảng Bát Nhã 22 năm. Bát Nhã là trí huệ. Trong toàn bộ giáo học, Bát Nhã là khoa mục trung tâm trong sự giáo học của Phật Pháp, giảng lâu nhất. Trong kinh Bát Nhã có hai câu danh ngôn: Bát Nhã vô tri, không gì chẳng biết. Nếu quý vị đạt được tâm thanh tịnh, lìa khỏi hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước, lúc đó trong cái tâm thanh tịnh ấy, cái gì cũng đều chẳng có. Lục Tổ bảo, vốn chẳng có một vật, đấy là Bát Nhã vô tri. Khi nó khởi tác dụng, không gì chẳng biết. Vì sao nó có thể không gì chẳng biết? Vì trong cảnh giới vô tri ấy, tâm tĩnh lặng, giống như nước lắng trong, chẳng dấy lên sóng mòi. Khi nước hết sức tĩnh lặng, sẽ soi bóng hết thảy cảnh giới bên ngoài, giống như một tấm gương soi, soi rõ ràng, không có gì chẳng biết. Vì thế, vô tri là trí huệ thật sự. Hễ có biết là hỏng rồi. Có biết, quý vị sẽ có vọng tưởng phân biệt chấp trước, giống như nước dậy sóng. Soi bóng cảnh giới bên ngoài sẽ vỡ thành từng mảnh nhỏ, chẳng thể soi rất hoàn chỉnh. Quý vị nói có biết, tức là sẽ có điều chẳng biết, còn vô tri thì không gì chẳng biết. Vì thế, Đức Phật mong chúng ta hãy học vô tri, chẳng mong chúng ta học hữu tri. Vô tri chẳng phải là si ngốc, vô tri là trí huệ thật sự, là tâm địa thanh tịnh. Trong tâm chẳng thể có thứ gì, thường giữ gìn cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là giác tâm, tâm thanh tịnh là chánh tâm. Phật Pháp tuy có rất nhiều tông phái, pháp môn, nhưng trên thực tế, cuối cùng là ba môn: giác, chánh, tịnh. Bất luận quý vị từ môn nào tiến nhập đều được, đều như nhau. Thiền tông theo giác môn, nên chẳng lập văn tự, khởi sự bằng thiền định. Đó gọi là giáo ngoại biệt truyền. Giáo hạ bao gồm 7 tông phái theo chánh môn. Chánh môn là kiến giải chính xác, tư tưởng chính xác. Đương nhiên môn này tương đối chậm hơn một chút, vì giác môn là toàn bộ thân tâm thế giới hết thảy buông xuống, cho nên ngay cả kinh điển cũng không cần. Pháp thế gian lẫn Phật Pháp thảy đều buông xuống, khôi phục cái tâm thanh tịnh, đi theo lộ trình ấy. Lộ trình ấy nhanh chóng là siêu đốn. Giáo hạ giống như chúng ta đi học, từ tiểu học, trung học tới đại học, tuần tự thông thả tiến từng bước, bồi dưỡng tư tưởng và kiến giải đều chính xác, cuối cùng vẫn đạt đến mục tiêu giống hệt. Đi theo tịnh môn có 2 tông phái, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Nhưng nói theo hiện thời, mật chẳng bằng tịnh độ. Vì sao? Hiện tại yêu ma quỷ quái đều vào trong mật. Hiện thời, mật chẳng phải là Phật mật, mà là ma mật, yêu mật, quỷ mật, quái mật. Chuyện này phiền lắm. Vì thế, có người học mật, học chẳng bao lâu, học mấy tháng thường biến thành bệnh thần kinh, bệnh tật gì cũng đều phát sanh. Thật ra mật tông đích xác là rất hay, chỉ vì hiện thời yêu ma quỷ quái xâm nhập. Nguyên nhân gì đâu? Mật dễ dàng xâm nhập nhất. Mật qua lại với quỷ thần hết sức mật thiết, nên rất dễ biến chất. Tịnh Độ Tông chuyên niệm A-di-đà Phật chẳng dễ dàng biến chất. yêu ma quỷ quái vào trong Tịnh Độ Tông cũng niệm A-di-đà Phật, do vậy biến thành chánh pháp, ma cũng biến thành chánh, nên Tịnh Độ chẳng bị biến thành tà pháp. Sở dĩ mật rất dễ biến thành tà, chẳng phải vì mật chẳng tốt đẹp, mà cho hiện tại mật bị yêu ma quỷ quái xâm nhập, chúng ta chẳng có cách nào phân biệt nó là thật hay giả. Như tôi thấy tại Trung Quốc và ngoại quốc, tôi đã thấy rất nhiều, 90% là giả, chẳng thật. Mật thực sự tôi cũng đã từng gặp rồi. Lúc tôi mới học Phật, chuyên gia đại sư là mật thực sự, chắc chắn chẳng phải là tà mật. Hiện thời mật có rất nhiều vấn đề, mà lại còn là những vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta phải nhận biết chuyện này. Chúng ta chọn lựa pháp môn Tịnh Độ theo ngõ tịnh, chuyên môn bồi dưỡng cái tâm thanh tịnh. Bởi lẽ trong tất cả các pháp môn, học pháp môn này đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Chư vị phải nhớ, pháp môn thù thắng nhất là pháp môn đơn giản nhất. Nếu có ai nói, pháp này quá đơn giản, đâu có dễ dàng như vậy, kẻ ấy chẳng tin tưởng, tức là hắn thiếu phước báo, nghiệp chướng sâu dày. Nếu pháp môn này phức tạp, chẳng thể coi là một pháp môn thật sự hay. Pháp thật sự hay, nhất định phải đơn giản, nhất định phải rất dễ dàng, ai nấy đều có thể tu, ai nấy đều tu thành công. Khi ấy mới là pháp môn bậc nhất. Do vậy, pháp môn Tịnh Độ là pháp môn thù thắng nhất trong toàn bộ Phật Pháp, trong vô lượng vô biên pháp môn, vì thế được mười phương chư Phật tán thán. Nói tới cuối cùng là ba môn giác chánh tịnh này. Trong ba môn ấy, chúng ta chọn một môn để nhập đạo là được. Đây là một mà ba, tuy ba mà một. Thí dụ như quý vị từ Tịnh môn mà vào, quý vị chẳng hề không chánh, chẳng hề không giác, giác lẫn chánh đều đạt được. Giống như giảng đường này có ba cửa, quý vị theo bất luận cửa nào để tiến vào đều giống như nhau, toàn bộ đều đạt được. Chẳng thể nói là ta theo Tịnh môn tiến vào, tới khi đó ta vẫn còn có vấn đề nơi chánh và giác, ta còn phải tu học thêm, chẳng có đạo lý này. Giác nhất định là chánh, nhất định là tịnh. Chánh nhất định là giác, nhất định là tịnh. Tịnh nhất định là giác, nhất định là chánh. Là một mà ba, tuy ba là một, nhưng ba môn này khó dễ khác nhau, chúng ta phải khéo chọn lựa. Trong một khu vực giáo hóa, chỉ có thể có một vị Phật. Phật giống như hiệu trưởng. Một trường học chỉ có thể có một hiệu trưởng, chẳng thể có hai hiệu trưởng. Tuy có người đạo đức, học vấn, trí huệ, thần thông, hoàn toàn bình đẳng giống hệt như Phật, nhưng trong khu vực giáo hóa ấy vẫn phải chọn ra một vị làm hiệu trưởng. Chẳng thể nào hết thảy mọi người đều làm hiệu trưởng. Chúng ta gọi những người ấy là đẳng giác Bồ Tát, hoàn toàn bình đẳng với Phật. Trong nhà trường ấy, các ngài làm giáo sư hoặc đảm nhiệm giáo vụ, nhưng hiệu trưởng luôn luôn chỉ có một người. Trên danh phận tuy là như thế, nhưng địa vị của họ nhất định bình đẳng. Không chỉ hiệu trưởng và giáo viên bình đẳng, mà ngay cả địa vị học trò cũng bình đẳng. Do vậy, Phật và chúng sanh cũng là bình đẳng. Trong Phật Pháp, quả thật không có cao thấp. Căn nguyên của thuật ngữ bình đẳng là do Kinh Phật mà có. Thanh tịnh, bình đẳng. Mỗi cõi Phật là một đại thiên thế giới. Quả địa cầu này là một phần tử của đại thiên thế giới, là một tinh cầu nhỏ bé mà thôi. Giáo khu, tức khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật là một đại thiên thế giới. Do vậy, chúng ta nói Phật giáng sanh hay nhập diệt là nhìn theo mặt hình tích, tức là nhìn từ hình tướng bên ngoài. Trên thực tế là chẳng sanh, chẳng diệt. Không riêng gì Đức Phật chẳng sanh, chẳng diệt, mà mỗi cá nhân chúng ta đều là chẳng sanh, chẳng diệt. Những gì Đức Phật có, chúng ta thảy đều có. Do vậy, kinh điển toàn nói những chuyện thuộc bổn phận của chính chúng ta. Như Kinh Hoa Nghiêm toàn là giảng về chính mình, chắc chắn chẳng có một câu nào nói đến chuyện ngoài chính mình ra. Không có. Chúng ta đọc Kinh Phật nhất định phải hiểu được ý nghĩa này. Đức Phật dạy, trong đại thời gian hiện tại, cái đại thời gian ấy cũng rất dài, chẳng thể dùng 1-2 năm để tính toán, chỉ dùng kiếp để tính toán. Kiếp ở đây là đại kiếp. Kiếp là đơn vị thời gian, có tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. Ở đây nói tới đại kiếp. Thông thường chúng ta nói tiểu kiếp là tăng giảm kiếp. Theo kinh dạy, khi thọ mạng con người dài nhất là 84.000 năm. Đây là tuổi thọ dài cực hạn của con người. Từ 84.000 năm, cứ mỗi 100 năm lại giảm 1 tuổi. Giảm như vậy tới 10 tuổi. 10 tuổi là cực hạn thấp nhất của tuổi thọ con người. Sau đấy, cứ mỗi 100 năm lại tăng thêm 1 tuổi. Tăng thêm cho đến 84.000 tuổi. Chu kỳ một tăng một giảm này được gọi là một tiểu kiếp. Phật giáo tính toán đơn vị thời gian theo cách tính như thế. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Trong một đại kiếp này, Đức Phật dạy, trong thế giới này có 1.000 vị Phật xuất thế. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư trong đại kiếp. Kiếp này có tên là Hiền Kiếp, vì hiền nhân rất nhiều, tức là Phật Bồ Tát thành tựu con người rất nhiều. Do có nhiều người hiền nên gọi là Hiền Kiếp. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư trong Hiền Kiếp. Vị Phật thứ năm là Di Lặc Phật. Ngài Di Lặc hiện đang là Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát giáng thế vào 56.007.000 vạn năm sau. Tới chỗ này, chúng ta đã giới thiệu xong chữ Phật trong tựa đề Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Tiếp theo đây là giảng chữ Thuyết. Thuyết giả, duyệt giả. Vào thời cổ, chữ duyệt trong hỷ duyệt, hoan hỷ, viết cùng một mặt chữ với chữ thuyết trong hiện tại. Nói thì đương nhiên hoan hỷ mới nói, chẳng hoan hỷ sẽ chẳng thể nói. Nhất là nói Kinh Di-đà, Đức Phật hoan hỷ tới tột bực. Vì sao? Tất cả hết thảy các pháp môn đều phải đi đường vòng rồi mới thành tựu, đều khiến cho chúng sanh phải chịu đựng những nỗi khổ sở, đi theo rất nhiều chặng đường oan uổng rồi mới có thể thành tựu. Chỉ riêng pháp môn này là thành tựu trong một đời, trực tiếp thành tựu. Có thể đem pháp môn này giới thiệu với chúng sanh, lẽ nào Đức Phật chẳng vui sướng? Đức Phật mang tâm nguyện mong cho mọi người đều thành tựu trí huệ viên mãn. Mọi người đều thành Phật, quý vị phải nhớ, thành Phật chẳng phải là thành thần. Thành thần hay thành tiên đều chẳng thể giải quyết vấn đề. Vì sao? Thần tiên còn có mê hoặc điên đảo. Phật Bồ Tát chẳng mê hoặc, chẳng điên đảo. Đức Phật mong chúng ta thành tựu trí huệ, khôi phục năng lực vốn có của chính mình. Đức Phật giáo học nhằm mục đích này. Luôn mong chúng ta thành tựu sớm một chút, giống như cha mẹ quan tâm, yêu thương con cái, luôn luôn mong muốn con học hành sớm ngày thành tựu, sự nghiệp sớm có ngày viên mãn. Đức Phật nói bộ kinh này lợi ích chúng sanh chẳng gì có thể sánh bằng. Mà mọi người cũng phải chịu tiếp nhận, chịu tin tưởng thì mới có thể nói. Nói ra mà không ai tin tưởng, nói uổng công rồi. Đức Phật quan sát thấy học trò có thể tiếp nhận, cho nên Ngài vô cùng hoan hỷ diễn nói. Bộ kinh này và Kinh Vô Lượng Thọ là đồng bộ. Kinh Di Đà là giới thiệu đơn giản, Kinh Vô Lượng Thọ là thuyết minh tỉ mỉ. Hai bộ kinh này có nội dung hoàn toàn tương đồng. Duyệt sở hoài cố, hoài là hoài bão, nói thật ra là nguyện vọng. Nguyện vọng thật sự có thể đạt được, thật sự hoan hỷ, thật sự hỷ duyệt. Tứ biện tuyên diễn cố, thập nhị bồ đẳng, chí tứ tất đàn, giai thị thuyết nghĩa. Đối với mỗi câu đều được giảng rõ tỉ mỉ trong lời chú giải tiếp theo đây. Này chúng ta coi lời chú giải, xin hãy xem lời sau. Duyệt sở hoài giả, vì sao Đức Phật hoan hỷ dường ấy? Bổn nguyện độ sanh, đắc cơ nhi thuyết, sở hoài sướng duyệt. Nói thật ra, Đức Phật chỉ có một nguyện vọng là giúp đỡ chúng sanh, giúp cho chúng sanh khôi phục năng lực sẵn có, khôi phục trí huệ vốn có. Khôi phục thì gọi là thành Phật, chỉ có một mục đích rất đơn thuần như vậy. Đức Phật quả thật có năng lực giúp đỡ chúng ta, nhưng chúng ta không chịu tiếp nhận, không tin, nên Đức Phật chẳng có cách nào cả. Vì thế, chẳng phải là Phật thiếu từ bi, chẳng phải là Ngài không chịu giúp đỡ chúng ta, mà do chúng ta bài xích, cự tuyệt, chẳng tin. Ngài chẳng có cách gì hết. Chúng ta chịu tin tưởng, chịu tiếp nhận, Đức Phật liền hoan hỷ. Kinh nói người ấy có thiện căn, có phước đức. Thiện căn và phước đức trọn đủ, nhất định Đức Phật chẳng bỏ lỡ cơ hội ấy, nhất định tới giúp đỡ người ấy. Nếu người ấy thiện căn và phước đức trọn đủ, chịu tin, chịu phát nguyện, chịu nỗ lực tu tập, mà nếu người ấy cả đời chẳng gặp gỡ Phật Pháp, Phật sẽ có lỗi với kẻ ấy. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Phật có lỗi với người ấy. Nếu kẻ ấy không tin, không chịu phát nguyện, không chịu khéo học, mà nếu Phật tới độ kẻ ấy sẽ là chuyện thừa thải, vô dụng. Cơ cảm tương ứng, Phật bèn đến. Nhất là nói bộ kinh này, sung sướng quá. Thẳng thừng giúp đỡ quý vị thành tựu. Thành tựu ấy là thành tựu rốt ráo viên mãn. Việc này hoàn toàn tương ứng với bổn nguyện giúp đỡ chúng sanh. Ngài có thể tìm được những người chịu tin, chịu học, bèn nói với họ pháp môn này. Tiếp đó, Đại sư trích dẫn kinh Đại Bổn. Đại Bổn chính là kinh Vô Lượng Thọ. Ngài trích dẫn kinh văn từ kinh Vô Lượng Thọ. Như Đại Bổn, Thế Tôn dục thuyết thử kinh. Thử kinh là kinh Vô Lượng Thọ. Hai bộ kinh Di Đà và Vô Lượng Thọ có ý nghĩa hoàn toàn tương đồng, có thể dùng chung cho nhau. Tiên thả chư căn duyệt dự, nhan sắc dị thường. Trước khi giảng kinh, trong Đức Phật dung mạo rạng ngời, hết sức vui sướng, hết sức hoan hỷ. Khi ấy, Ngài A Nan thấy vậy, tự nhủ, trước nay ta chưa hề thấy Đức Phật hoan hỷ, rạng rỡ giống như hôm nay. Nhan sắc dị thường, chẳng giống lúc bình thường, hoan hỷ phi thường. Trước khi nói kinh, Đức Phật hiện vẻ hỷ duyệt như vậy. Chính là vì Ngài sắp giới thiệu pháp môn giúp đỡ chúng sanh bậc nhất trong vô lượng vô biên pháp môn. Trong giảng đường này, chúng tôi giảng kinh đã giảng thật lâu, thấu hiểu sâu đậm pháp môn này là pháp môn bậc nhất trong vô lượng pháp môn. Huống kim trì danh niệm Phật đắc cơ nhi thuyết, duyệt khả tri hỷ. Phương pháp tu hành trong tịnh độ cũng rất nhiều. Trì danh là bậc nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, thẳng chóng nhất, ổn thỏa nhất. Nói thật ra, pháp này tương ứng với thiền, mà cũng tương ứng với mật. Niệm một câu A-di-đà Phật là thiền tịnh mật tam tu. Quý vị đang tam tu mà chẳng biết. Vừa mở đầu, kinh Vô Lượng Thọ đã biểu thị pháp. Ba ý nghĩa này hết sức rõ rệt, cho nên chẳng cần tu pháp nào khác. Quý vị nói cách tu như thế nào? Một câu A-di-đà Phật niệm đến cuối cùng là được rồi. Tới lúc đó, sẽ tự nhiên hiểu rõ, tự nhiên tâm khai ý giải, niệm tới mức cái tâm thanh tịnh, niệm tới nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là minh tâm kiến tánh trong thiền tông, là tam mật tương ứng trong mật tông. Nhưng phương pháp trì danh này dễ hơn thiền, mà cũng dễ hơn mật. Thành tựu hoàn toàn giống như thiền và mật. Vì thế, nó thật sự là một pháp môn chẳng thể nghĩ bàn. Đắc cơ. Cơ là kẻ có căn khí. Ở đây là kẻ có thể tính, có thể nguyện. Chịu niệm Phật, gặp được người như vậy, Đức Phật bèn hoan hỷ. Gặp được người như vậy, người ấy nhất định đắc độ trong một đời, nhất định thành Phật trong một đời. Lẽ đâu Đức Phật chẳng hoan hỷ? Đương nhiên là hoan hỷ phi thường. Đây là nói chữ duyệt, có ý nghĩa thỏa thích bổn hoài. Cũng chính vì như vậy, nay chúng ta muốn giới thiệu Phật Pháp với người khác. Kinh điển nhiều lắm, kinh điển Phật giáo nổi tiếng là nhiều, phương pháp đường lối cũng quá nhiều. Chúng ta giới thiệu với người khác điều gì đây? Chúng ta chỉ giới thiệu pháp môn này. Vì vậy, tôi giảng kinh trong ngoài nước, luôn luôn giới thiệu pháp môn này với mọi người. Người chịu tin sẽ đắc độ. Do đó, chúng ta chẳng cần làm chuyện náo nhiệt, đừng phô trương ầm ĩ. khoe khoang thính chúng của tôi đến mấy trăm người, mấy ngàn người, không nên làm chuyện ấy. Mấy ngàn người hay mấy trăm người sau khi nghe, chẳng có một người nào tin tưởng, chẳng có một ai chịu hành, vẫn chẳng phải là uổng công giảng ư? Chúng ta tới một nơi nào có một người chịu tin tưởng, một người phát nguyện, thật sự chịu tu hành, người ấy sanh về thế giới Tây Phương, thấy Phật, thành Phật, đấy là có ý nghĩa. Tới một nơi độ được một người, giúp đỡ người ấy thành Phật, nơi ấy là nơi chúng ta phải đến. Nếu chẳng ai tin tưởng, không ai bằng lòng tu, thì 10 vạn người, 100 vạn người, chúng ta tới đó giảng kinh thuyết pháp cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Vì thế, chúng ta chẳng cần phô trương, đừng nên chuộng sĩ diện hảo, mà phải thật sự giúp đỡ người khác. Tôi mỗi khi tới một nơi nào, nói chung có được 1-2 người, thậm chí chỉ có 1 người chịu thật sự tu tập, tôi đều rất hoan hỷ. Vì sao? Người ấy thật sự tin tưởng, thật sự phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nói chung, kể như tôi đã giúp đỡ người khác, chẳng uổng công tới. Thật sự hoan hỷ giúp đỡ một người thành Phật, đúng là nhân duyên rất hiếm có. Hết thảy các chuyện tốt đẹp đều chẳng thể sánh bằng chuyện này. Người ấy thành Phật trong tương lai độ bao nhiêu chúng sanh, chúng ta phải chú trọng thực chất. Tứ biện giả, biện là biện tài. Trong kinh Phật thường nói tới 4 thứ, gọi chung là tứ vô ngại biện tài. Thứ nhất là viết nghĩa. Nghĩa là nghĩa lý, là lý luận. Nghĩa vô ngại biện tài là thông đạt lý luận chẳng chướng ngại. Nó thông tục là hiểu rành rẽ đạo lý, chẳng bị chướng ngại. Thứ hai là viết pháp. Pháp là phương pháp. Đức Phật giảng 8 vạn 4000 pháp môn, vô lượng pháp môn, phương pháp vô ngại. Nếu ngài có chướng ngại, làm sao có thể nói nhiều trường ấy được? Phương pháp này không được, bèn đổi sang phương pháp khác. Phương pháp đường lối rất nhiều, nói chung nhằm dẫn dụ quý vị bước vào chánh đạo. Đây là biện tài của Phật. Thứ ba là viết từ. Từ là ngôn ngữ. Từ vô ngại biện tài là ngôn ngữ chẳng bị chướng ngại. Kinh thường nói, Phật dĩ nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại, các đắc giải. Đức Phật thuyết pháp tại nơi đó, bất luận là người nào đến nghe, đều nghe rất rõ ràng, đều nghe rất minh bạch, ngôn ngữ quá xảo diệu. Nếu Đức Phật ngự trên giảng đài, người Hoa nghe sẽ cảm thấy Đức Phật nói bằng tiếng Hoa, ngài nói bằng tiếng quê hương của chúng ta. Người Nhật Bản nghe sẽ thấy Đức Phật giảng bằng tiếng Nhật. Đức Phật cũng chẳng cần phiên dịch. Một âm thanh thốt ra, người ở mỗi nơi nghe thành tiếng địa phương của họ. Điều này tuyệt diệu, chẳng thể nói nổi. Đức Phật có năng lực ấy. Gần đây, các khoa học gia nghiên cứu, trong tương lai có thể phát minh một loại computer có thể tự động phiên dịch các thứ ngôn ngữ bất đồng. Mọi người đều có thể nghe, hiểu. Trong quá khứ, chúng ta rất khó tin tưởng chuyện này. Các khoa học gia hiện thời chứng tỏ đó là chuyện có thể làm được. Vì thế, chư thiên đến nghe sẽ thấy Phật nói bằng ngôn ngữ của chư thiên. Từ quỷ đạo đến nghe sẽ thấy Đức Phật nói bằng ngôn ngữ của quỷ đạo. Súc sanh tới nghe sẽ thấy Đức Phật nói bằng ngôn ngữ súc sanh. Quá kỳ diệu, đấy là từ vô ngại. Thứ tư là viết nhạo thuyết giả. Có 3 thứ biện tài trên đây, nhưng chẳng chích giải, sẽ chẳng có cách nào hết. Nhạo thuyết là người ấy thích giảng, chẳng ngại phiền, không nề hà mệt mỏi. Chỉ cần gặp phải đối tượng, bèn hết sức vui lòng giúp đỡ, chắc dìu người khác, giúp đỡ người khác vô điều kiện. Chúng ta phải học tập điều này. Tứ giai vô ngại, danh chi viết thuyết. Ở đây thuyết bao gồm 4 ý nghĩa vô ngại. Trong kinh điển có nói tới rất nhiều vị Phật, Bồ Tát đối với trí huệ, thần thông, đức năng của các ngài. Có những điều chúng ta chẳng thể học theo, nhưng cũng có những điều chúng ta có thể học. Có thể học tập thì chúng ta phải tận hết khả năng học tập. Như ở nơi đây, bản thân chúng ta hiểu được Phật Pháp bao nhiêu, phải giới thiệu với mọi người bấy nhiêu. Có người nói sai Phật Pháp phải chịu trách nhiệm nhân quả. Gánh trách nhiệm nhân quả giống như chỉ sai đường, báo hại người ta phải đi bao nhiêu con đường oan uổng. Đây là chuyện quý vị có lỗi với người ta. Phật Pháp là chỉ đường. Chúng ta tuân thủ nguyên tắc do Khổng Lão Phu Tử đã dạy. Biết thì nói là biết, không biết bèn nói không biết, sẽ không chỉ sai đường. Phàm kẻ chỉ sai đường đều là phường ham cao xa, hiếu thắng, không biết mà cứ nhận bừa là biết, nên mới phạm lỗi. Tôi hiểu ý nghĩa này, bèn giảng cho quý vị nghe. Chỗ nghi không hiểu, không hiểu thì tôi chẳng giảng. Đừng sợ toản tò, đừng sợ mất mặt, chắc chắn quý vị sẽ chẳng giảng trật. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Người ta chuộng thể diện, học Phật chớ nên có chuyện này, phải thật thà. Ta hiểu đoạn này ta có thể giảng, đoạn kia ta không hiểu, ta đọc lướt qua. Đọc lướt qua chẳng bị khuyết điểm. Chúng tôi đọc rất nhiều bản chú giải của cổ nhân, phát hiện rất nhiều trường hợp kinh văn có rất nhiều ý nghĩa trong ấy, nhưng vì sao lời chú giải chẳng giảng? Viết mấy câu đơn giản sơ sài cho xong, cớ sao chẳng chú giải cặn kẽ? Về sau chúng tôi hiểu đoạn ấy ngài cũng không hiểu, nhưng chẳng mắc khuyết điểm. Nếu ngài dùng ý tưởng của chính mình để giải, sẽ có thể giảng sai. Vì thế ngài dè dặt cẩn thận, chính mình không biết, chưa lãnh ngộ được, quyết định không dám tùy tiện nói lung tung. Chỉ vì thuyết pháp cho hết thảy chúng sanh tuân thủ nguyên tắc này, bất cứ lúc nào, bất luận nơi đâu, đều chẳng có khuyết điểm, chỉ có công đức. Không mắc khuyết điểm, phải ghi nhớ điều này. Trung Luận Vân trích dẫn một đoạn từ Trung Quán Luận. Chư Phật y nhị đế, vị chúng sanh thuyết pháp. Nhị đế là chân đế và tục đế. Chân tục nhị đế. Chân đế là chân thật, lý chân thật, sự chân thật. Nhưng chúng sanh chẳng thấy, Phật Bồ Tát thấy được, đó là thật. Tục đế là thế tục, tức kiến giải và hiểu biết thông thường của người thế tục. Chúng ta tùy thuận thế tục để nói, mọi người sẽ rất dễ hiểu. Vì sao? Vì thường thức và kiến giải của quý vị có thể đạt đến. Do đó, Đức Phật thuyết pháp luôn chẳng rời khỏi hai nguyên tắc sau đây. Một là cảnh giới cho đích thân ngài chứng đắc. Hai là nói theo hoàn cảnh sống hiện thực của chúng ta, chân và tục có thể viên dung. Chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Đức Phật giáo hóa các chúng sanh tuân theo tiêu chuẩn, nương vào chân tục nhị đế. Trình độ của tín chúng càng cao, thì thành phần thuộc chân đế trong lời giảng càng nhiều. Càng là kẻ mới học, thành phần tục đế trong lời Phật giảng càng nhiều. Phương diện chân đế ít hơn. Dạy hàng đại Bồ Tát thì chân nhiều, tục ít. Nói theo ngũ thừa Phật Pháp, thì Đức Phật dạy người, dạy trời, tục đế chiếm phần hết sức quan trọng. Chân chẳng qua là điểm thêm đôi chút mà thôi. Lên cao hơn là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, chân sẽ dần dần chiếm đa số, thành phần tục chiếm ít hơn. Đó là y chân tục nhị đế để thuyết pháp. Nhưng phải hiểu chân và tục chẳng hai, trong cái nhìn của Phật mới có thể thấy như vậy. Chân và tục quá thật là một, chẳng hai. Chẳng hạn như chúng ta nêu thí dụ, kinh thường dạy: phiền não tức bồ đề. Bồ đề là chân, phiền não là tục, chúng là một, không hai. Trên thực tế, vì sao trở thành có phiền não và bồ đề? Do mê hay ngộ? Mê thì quý vị mê gì? Mê bồ đề. Bồ đề bị mê thì sẽ không gọi là bồ đề, thay đổi danh xưng thành phiền não. Quý vị ngộ là ngộ gì? Ngộ phiền não. Nếu giác ngộ phiền não, chẳng còn gọi nó là phiền não nữa, mà sửa tên thành bồ đề. Chuyện là như vậy đó. Do vậy mê thì có phiền não, ngộ là bồ đề, chỉ đổi danh xưng, chẳng thay đổi sự, trên mặt sự là như nhau. Nếu chúng ta nói người giác ngộ còn có phiền não hay không? Người giác ngộ thật sự chẳng có phiền não. Thích Ca Mâu Ni Phật còn có tâm quan hỷ, tâm hỷ duyệt, đấy chẳng phải là phiền não ư? Nơi Phật chẳng gọi là phiền não, mà gọi là bồ đề. Mừng, giận, buồn, vui, yêu ghét, ham muốn đều là bồ đề. Đối với chúng ta, mừng, giận, vui, yêu ghét, ham muốn là phiền não. Vì sao có sự sai biệt ấy? Chúng ta bị mừng, giận, buồn, vui, yêu ghét, ham muốn ô nhiễm, tâm chúng ta chẳng thanh tịnh. Thích Ca Mâu Ni Phật mừng, giận, buồn, vui, yêu ghét, ham muốn bày ra trước mặt, tâm địa ngài chẳng nhiễm mà thanh tịnh. Sai biệt ở chỗ này, nếu trong cuộc sống hàng ngày, trong đãi người tiếp vật, mừng, giận, buồn, vui mà chúng ta có thể giữ được tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần thì mừng giận buồn chui là bồ đề. Có người chẳng hiểu, nghĩ học Phật là chuyện rất đáng kinh sợ. Vì sao? Học Phật không có ái nữa, không có ái thì làm sao được, đáng sợ vô cùng. Thực ra học Phật thì Phật là thực sự yêu thương, chẳng giả. Người thế gian tuy cảm thấy ái rất đáng quý, nhưng đều là giả, hư tình giả ý, chẳng phải là chân ái mà là giả ái. Khi yêu nhau bèn kết hôn, hai hôm sau nghe nói lại ly hôn, đó chẳng phải là chân ái, vì lòng ái ấy bị biến đổi. Không giống như Phật Bồ Tát, lòng ái của Phật Bồ Tát vĩnh viễn bất biến. Quý vị tôn kính các ngài yêu thương che chở quý vị. Quý vị hủy báng hãm hại các ngài vẫn yêu thương che chở quý vị, chẳng hề đổi dạ, để gọi là Bồ Đề là thật. Vì thế, lòng ái thật sự ở trong Phật Pháp, trong thế gian không có, thế gian hư tình giả ý, nhất định phải hiểu rõ ràng, chớ bị lừa. Vì thế bảo quý vị phải dùng lý trí, chớ nên dễ dãi xử sự theo cảm tình. Cảm tình là mê, lý trí là giác, phải lấy lý trí làm chủ. Tuy có cảm tình, nhưng tình sanh từ lý trí, chẳng sanh từ mê hoặc điên đảo. Chẳng sanh từ mê chấp, mà sanh từ lý trí. Phật Pháp nói tới chuyện này. Thông thường chúng ta chẳng nói ái, mà thay đổi danh xưng thành từ bi. Từ bi là ái, nói cách khác, lý tánh ái là từ bi. Còn lòng từ bi sanh từ phân biệt chấp trước, tình thức thì gọi là ái. Một đằng là danh xưng khi mê, một đằng là danh xưng lúc khai ngộ, khác nhau ở chỗ này. Giáo học Phật Pháp là một nghệ thuật cao độ. Ở đây nói là y nhị đế. Kiến trúc Phật giáo thể hiện ý nghĩa này. Đại diện của Phật, tức Đại Hùng Bảo Điện, là một kiến trúc chủ yếu nhất trong tự viện. Giống như một hội đường, tức tòa nhà dùng để nhóm họp. Hết thảy những cuộc nhóm họp trọng yếu phải được cử hành tại đó. Chúng ta thấy kiến trúc ấy bên ngoài là 2 tầng, bên trong là 1 tầng. Vì sao xây cất theo cách ấy? 2 tầng tượng trưng nhị đế, 1 tầng bên trong tượng trưng nhất như. Chân tục nhất như, nhị đế bất nhị. Ngay cả kiến trúc cũng đều biểu thị pháp, thể hiện dụng ý này. Chẳng phải là xây cất tùy tiện, đây là nói thêm cho quý vị hiểu. Từ vô ngại trí, dị thế trí sai biệt thuyết. Trong từ vô ngại có rất nhiều ý nghĩa. Chúng ta vừa nói tới một ý nghĩa là Phật dùng một âm thanh để thuyết pháp, chúng sanh tùy theo từng loài đều hiểu, đấy là từ vô ngại. Từ vô ngại kiểu này chúng ta không thể học được, nhưng từ vô ngại theo nghĩa thứ hai chúng ta có thể học được. Học gì vậy? Nguyên lý, nguyên tắc và tinh thần của Phật Pháp vĩnh viễn bất biến. Nhưng thuyết pháp có thể do tùy lúc, tùy chỗ mà nói khác nhau. Chẳng hạn như người nghe giảng chúng ta đều là đồng tu đang học tịnh độ. Chúng tôi có cách nói theo kiểu tu tịnh độ. Nếu tôi đến thiền đường, bèn giảng thiền. Tôi có một người bạn thân là Pháp Sư Thánh Nhất. Ngài tham thiền, trong chùa của Ngài có tới 40 người hàng ngày đều ngồi tham thiền. Tôi tới Hương Cảng, Ngài cũng mời tôi giảng khai thị. Nói chung, tôi chẳng thể giảng tịnh độ, chỉ đành giảng thiền. Khế hợp căn cơ của bọn họ, giảng đàn kinh, giảng kinh Kim Cang, lấy những tài liệu trong ấy để nói với họ. Nếu thính chúng là người kinh doanh, mua bán, tôi giảng kinh nhất định phải dạy họ làm thế nào để phát tài, họ mới hoan hỷ. Đó là vô ngại. Nếu thính chúng là dân biểu, đại biểu quốc hội, là ủy viên lập pháp, nội dung ý nghĩa lời tôi nói phải là tham chánh như thế nào, làm thế nào để thực hiện tốt việc chính trị trong đất nước, làm sao khiến cho dân chúng sống cuộc đời giàu có, khỏe mạnh, an ổn, vui sướng, mà chẳng khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Giảng theo cách ấy họ chẳng thể tiếp nhận. Vì thế, trong lúc nào, đối với hạng người nào, quyết định sẽ nói khác nhau. Cùng một bộ kinh, cùng một câu kinh, sẽ có nhiều cách giảng khác nhau. Tùy khác nhau, nhưng tông chỉ quyết định chẳng thay đổi. Phương hướng, mục tiêu, tinh thần quyết định chẳng thay đổi. Do vậy, quyết định chẳng giảng sai lệch Phật Pháp. Phật Pháp sống động, chẳng chết cứng, khô khan. Chẳng phải là chỉ có thể giảng một cách, để là chỗ khó khăn trong kinh Phật. Không riêng gì kinh là như vậy, mà chú giải cũng đều là như vậy. Do vậy, chẳng dễ dàng. Chú giải của cổ nhân câu nào cũng đều là sống động. Quý vị nói sao cũng hợp lý, chẳng chết cứng. Chẳng phải là câu này có ý nghĩa nhất định như thế này, phải giảng theo cách này, đó là văn chương chết ngắt. Phật Pháp phải sống động, không chỉ là kinh sống động mà chú giải cũng đều sống động, hết sức chẳng dễ dàng. Nếu chính mình chẳng thật sự chứng đến cảnh giới ấy, sẽ nói không được, mà viết cũng chẳng thành. Viết văn chương thì ý nghĩa chỉ có một, chẳng có ý nghĩa thứ hai. Viết một bài văn hay thì ai cũng có thể viết được. Nhưng nếu viết một bài văn làm sao cho người nhân thấy là nhân, người trí thấy là trí, văn chương ấy chẳng dễ viết. Đây là tự vô ngại loại thứ hai. Đích xác là chúng ta có thể học được, chúng ta nỗ lực sẽ có thể học được. Đây là dĩ thế trí sai biệt thuyết. Nhạo thuyết vô ngại trí. Chữ phải đọc là giàu, nghĩa là ưa thích, yêu chuộng, nhạo thuyết. Này chúng ta bảo là thích nói, không ngại phiền, chẳng sợ mệt nhọc. Thích nói với người khác là nhạo thuyết vô ngại trí. Dĩ đệ nhất nghĩa trí, thiện xảo thuyết. Bất ngôn nghĩa pháp giả, hậu hậu kim ư tiền tiền. Từ cập nhạo thuyết, nhiếp nghĩa, pháp cố. Thứ tự của bốn chữ, nghĩa, pháp, từ, nhạo này chẳng thể điên đảo. Vì sao? Chữ sau có thể bao gồm chữ trước, nhưng chữ trước chưa chắc đã bao gồm chữ sau. Đến phần nhạo thuyết, đương nhiên toàn bộ ý nghĩa của ba loại trước đều được bao gồm trong ấy. Đệ nhất nghĩa trí là trí huệ chân thật, mà cũng chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác như chúng ta đã nói trong phần trước. Đấy mới là đệ nhất nghĩa trí. Thiện xảo là ứng dụng vào hành chi, ứng dụng trong xử sự đãi người tiếp vật, trong giáo hóa chúng sanh vô cùng xảo diệu. Chẳng dùng từ ngữ xảo diệu mà dùng từ ngữ thiện xảo, hay quá. Thiện là tốt, phương thức xảo diệu vô cùng tốt đẹp, có thể khiến cho người ta tiếp nhận rất dễ dàng, rất dễ hiểu rõ, rất dễ đạt tới hiệu quả giáo học. Đấy mới gọi là thiện xảo. Thập nhị bộ đẳng, chỉ sở thuyết giả. Nói theo cách bây giờ, thập nhị bộ là Đức Phật thuyết pháp có 12 phương thức khác nhau. Nói theo văn chương hiện thời là thể tài. Kinh Phật có 12 loại thể tài khác nhau. Có thể là dùng thể tài văn xuôi hoặc dùng thể tài thi ca. Chúng ta mở bản kinh ra, trong kinh văn có trường hàng. Trường hàng là văn xuôi, như trong kinh Di Đà hoàn toàn là văn xuôi. Có những kinh trong đó có kệ tụng. Kệ tụng là thi ca. Sau phần văn xuôi có thi ca, lại còn có những kinh điển phía sau có chú ngữ, đều là vận dụng thể tài khác nhau. Thể tài có tất cả 12 loại, nhưng cũng không phải là mỗi bộ kinh đều có 12 loại này. 12 loại đều có đủ, thì chỉ có một bộ kinh là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bộ kinh này lớn, nên có đủ 12 loại thể tài. Kinh Pháp Hoa cũng là kinh lớn, nhưng chỉ có 9 loại thể tài. Kinh Di Đà có 2 loại, một là văn xuôi, loại kia là vô vấn tự thuyết. Kinh này là từ đầu đến cuối không có ai khải thỉnh, do Thích Ca Mâu Ni Phật tự nói ra. Trong 12 loại, loại này khá đặc biệt. Vô vấn tự thuyết là không ai hỏi, tự mình nói. Thập nhị bộ là toàn bộ Phật Pháp. Bộ là bộ phận. Chẳng có nghĩa là Kinh Phật chỉ có 12 bộ. Về sau, cổ nhân sợ người ta thấy danh từ này nảy sanh hiểu lầm, ngỡ là Kinh Phật chỉ có 12 bộ kinh, nên đổi thành thập nhị phần giáo. Thập nhị phần giáo và thập nhị bộ kinh có ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Đều nhằm nói rõ Đức Phật thuyết pháp theo các thể lệ khác nhau. 12 loại thể tài này, kinh Đại Tiểu Thừa đều có. Nhưng kinh Tiểu Thừa chỉ có 9 loại thể tài. Cũng có người nói Tiểu Thừa cũng có 12 loại thể tài này, để là cổ nhân mỗi vị có cách nói riêng biệt. tất đàn giả, nương theo tứ tất đàn. Tứ tất đàn cũng nhằm nói rõ, có thể nói thiện xảo. Nói cách khác, đây là một phương thức tiếp dẫn chúng sanh. Tất đàn là tiếng Phạn, dịch nghĩa sang tiếng Hán là biến thí, tức bố thí trọn khắp. Hợp hoa phạm vân biến thí. Tất là chữ Hán, đàn là tiếng Ấn Độ. Danh từ này gồm một chữ Hán và một âm tiếng Phạn gộp lại. Hoa phạm hợp dịch thành tất đàn. Tất có nghĩa là phổ biến, đàn là bố thí. Tất đàn có nghĩa là bố thí trọn khắp, gồm có tất cả bốn loại. Dĩ thế giới, vị nhân, đối trị, đệ nhất nghĩa, tứ môn. Đây là danh xưng của tứ tất đàn: thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, đệ nhất nghĩa tất đàn. Tác hoan hỷ, sanh thiện, diệt ác, nhập đạo tứ ích. Đây là nội dung của tứ tất đàn. Thế giới tất đàn nghĩa là gì? Hoan hỷ. Điều cốt yếu trong Phật Pháp là khiến cho hết thảy chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Đây là điều kiện thứ nhất. Người ta chẳng hoan hỷ thì làm thế nào? Chẳng hoan hỷ, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi. Rời khỏi, họ sẽ hoan hỷ. Bất luận thế nào, phải làm cho người ta hoan hỷ. Người ta rất thích chúng ta ở với họ, chúng ta bèn ở cùng một chỗ với họ. Họ chán ghét chúng ta, muốn chúng ta rời khỏi. Chúng ta mau mắn rời khỏi, đây là điều thứ nhất phải tuân thủ. Bởi lẽ Phật Pháp luôn khiến cho người khác sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta bước vào một ngôi chùa xây đúng quy củ, tức là chùa theo đúng quy củ kiến trúc trong Phật Pháp. Vừa bước vào sẽ thấy kiến trúc đầu tiên là Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện đối diện Đại Môn. Điều đầu tiên quý vị thấy Di Lặc Phật. Di Lặc Phật khiến cho quý vị hoan hỷ, mập mạp, cười hì hì, để là ý nghĩa thế giới tất đàn. Do vậy, người nào mới có tư cách học Phật? Phải hoan hỷ đối với người khác. Trong bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, đều khiến cho người khác sanh tâm hoan hỷ. Người như vậy mới có thể học Phật. Người như vậy mới có thể nhập Phật môn. Di Lặc Phật bụng rất lớn, biểu thị chuyện gì cũng đều có thể bao dung, chẳng so đo, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, có thể sanh tâm hoan hỷ. Do vậy, Ngài biểu thị Pháp, đây cũng là nhằm bảo chúng ta phải học tập. Thứ hai là vị nhân tất đàn, mang ý nghĩa sanh thiện. Chúng ta đối đãi với người khác, nhất định phải khơi gợi giác tánh của người ta, phải giúp đỡ kẻ ấy sanh khởi thiện tâm. Trước hết, thực hiện từ chỗ này. Thực ra giáo học của cổ nhân Trung Quốc cũng là như vậy, ẩn ác dương thiện. Chẳng hạn như trông thấy người ta, tuy kẻ ấy chẳng phải là người tốt, lắm phen làm ác, nhưng hắn cũng có điểm tốt. Quý vị gặp mặt hắn bèn tán dương chuyện tốt lành của hắn, trở nên nhắc tới điều ác. Kẻ ấy được cổ vũ, khích lệ sẽ quay đầu, học theo điều tốt. Trong xã hội hiện thời, nói thật ra dư luận phải chịu trách nhiệm rất lớn. Vì sao? Người tốt, chuyện tốt chẳng nói tới. Đối với kẻ ác bèn thêm muối, thêm giấm, khiến cho kẻ ác nghĩ, ta làm người tốt có ích gì, ai biết? Ta làm ác, người nào cũng biết ta. Nói cách khác, cổ vũ khích lệ con người hướng theo điều ác. Dư luận nhất định phải chịu trách nhiệm chuyện này. Nếu chúng ta ca ngợi mặt thiện, về căn bản là chẳng nhắc tới mặt ác, dẫu là kẻ làm ác cũng sẽ sanh tâm hổ thẹn. Ta làm nhiều chuyện ác ngần ấy, người ta trọn chẳng nhắc tới, người ta tha thứ cho ta, trong tâm hắn khổ sở. Là một tí chuyện tốt lành nhỏ xíu, người khác tán thán ta, cổ vũ khích lệ ta, đối với ta tốt đẹp như thế đấy, hắn sẽ quay đầu. Phật môn rất coi trọng giáo học. Đầu tiên là phải giúp cho kẻ khác sanh thiện, cổ vũ, khích lệ người khác hướng thiện. Thứ ba là đối trị tất đàn, để là diệt ác. Diệt ác chủ yếu là đối với chính mình mà nói. Giống như giới luật của nhà Phật. Giới luật nhằm răn đe chính mình, chẳng phải để ngăn cấm người khác. Vì thế giới luật trong Phật Pháp thật sự đáng tán thán. Phật khuyên chúng ta hãy tự tuân thủ giới luật, đừng quan tâm đến người khác. Kẻ khác tuân thủ hay không chẳng liên quan đến ta. Chính mình giữ giới là đúng. Giới luật nhằm ngăn giữ chính mình. Đối trị là đối trị chính mình, đối trị phân biệt, chấp trước, vọng tưởng của chính mình. Đối trị chính mình, tức là những thứ như ghen ghét, sân khỏe, chúng ta đều phải sửa đổi. Sửa đổi là sám hối chân thật. Trong sám trừ nghiệp chướng của Phật Pháp, điều được coi trọng là sửa lỗi, đổi mới. Thực hiện những nghi thức sám hối chẳng phải là điều trọng yếu. Nghi thức là làm cho người khác xem, giống như diễn tuồng, diễn cho kẻ khác xem, nhằm dụng ý nào? Nhằm dụng ý khuyên người khác quay đầu, khuyên người khác hãy sửa lỗi, đổi mới, mang ý nghĩa này. Bản thân quý vị thật sự hối cải, cần gì phải làm những hình thức ấy? Không cần thiết. Chúng ta phải biết điều này. Chúng ta lại lương hoàng sám, lễ thủy sám, nhằm khuyên người khác. Do vậy, những chuyện như thế chớ nên không biết. Sau khi đã biết, quý vị mới hiểu giáo học Phật Pháp thiện xảo, ứng dụng những phương pháp vô cùng cao minh, dùng rất xảo diệu. Thứ tư là đệ nhất nghĩa tất đàn. Đây là nói về nhập đạo. Đệ nhất nghĩa là trí huệ rốt ráo viên mãn. Trong bốn món tất đàn, điều này là mục tiêu chủ yếu. Những điều trước đều là dụ đạo. Dụ đạo tới cuối cùng thì phải giúp cho người ấy thành Phật, phải cổ vũ khích lệ người ấy. Thứ nhất, phải khơi gợi lòng tin nơi người ấy. Vì sao chúng sanh chẳng thể thành Phật? Do không tin chính mình có thể thành Phật. Thậm chí tôi đã gặp những đồng tu học Phật nhiều năm, tự cảm thấy chính mình nghiệp chướng quá nặng, tội nghiệp quá sâu. Đời sau ta chỉ cần có thể lại được làm người là tốt rồi. Thế giới Tây Phương ta chẳng dám mong mỏi. Quan niệm ấy sai lầm, do vậy chúng ta nhất định phải giúp họ kiến lập lòng tin. Tạo tội nghiệp dẫu lớn đến mấy, đều có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị thấy, trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Phật đã dạy, ngũ nghịch thập ác, gặp nhân duyên tốt đẹp, gặp thiện tri thức chân thật giảng giải lý luận, phương pháp. Quý vị thật sự hiểu rõ, giác ngộ, tuân theo phương pháp ấy để tu hành, nhất định có thể giảng sanh. Chúng ta vẫn chưa tạo tội nghiệp nặng nề dường ấy, vì sao chẳng thể giảng sanh? Chắc chắn có thể. Tội nghiệp từ vô thủy kiếp dẫu nặng đến mấy, không có tội nào chẳng thể hối cải. Đều là trong một niệm hồi tâm chuyển ý, phá mê khai ngộ, nghiệp chướng bèn có thể tiêu trừ, phước huệ hiện tiền. Đệ nhất nghĩa tất đàn là môn chánh yếu nhất. Thật sự giới thiệu Đại Thừa Phật Pháp cho người khác, khuyên lơn, cổ vũ họ tu học, vì thế là nhập đạo. Đó là bốn thứ lợi ích. Thập nhị bộ kinh, nhất thiết chư pháp, tùy nghi nhi thuyết, vô lượng phương tiện, yếu quy tác, thế giới đẳng tứ thuyết, sử nhân đắc quan hỷ, đẳng tứ ích nhi dĩ, giám cơ thọ pháp, kỳ văn phồn quảng, lược cử bất tất. Nói cặn kẽ sẽ quá nhiều, nên ở đây chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất, hồng giới thiệu. Pháp môn rất nhiều, kinh điển rất nhiều, bất luận nói theo cách nào đều phải làm cho tín chúng đạt được bốn món lợi ích. Bất luận giảng một bộ kinh nào, bất luận giảng một bộ luận nào, quý vị đều phải khiến cho người khác sanh tâm hoan hỷ, sanh thiện, đoạn ác, nhập đạo. Đức Phật thuyết pháp có nhiều nguyên tắc, nhưng những nguyên tắc này chúng ta đều phải biết thì thuyết pháp mới chẳng luống uổng, thật sự hữu ích cho chúng sanh. Hôm nay chúng tôi giảng tới đây.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam.